Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 3 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Renzo Gattegna, Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đoàn Do Thái Italia, và giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đồng Thánh Egidio, về chuyến viếng thăm Hội đường Do Thái của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày cuộc đời truyền giáo của Đức cha Jeff Delet thừa Saskat người Bỉ tại Cộng hòa Congo. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thời thơ ấu và ẩn dật của Chúa Giêsu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Chiều hôm qua mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể với các tu sĩ nam nữ nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ 14. Ngài nhắc nhở những người thánh hiến làm chứng về lòng từ bi của Chúa. Đây là lần đầu tiên ngày này được Đức Thánh Cha và các tu sĩ cử hành dưới hình thức buổi hát kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong những năm trước đây, các tu sĩ nam nữ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu chủ sự, và cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đến gặp gỡ và ban huấn dụ. Hiện diện tại buổi hát kinh chiều đặc biệt có Đức Hồng Y Frank Rode, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, và các chức sắc của Bộ, cùng với đông đảo các bề trên và hàng ngàn tu sĩ nam nữ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn đoạn thư gửi tín hữu Do Thái, và nói với các tu sĩ nam nữ rằng, với lòng đầy tín thác, anh chị em đến gần ngai tòa ơn phúc là Chúa Kitô, đến gần thập giá và con tim của Chúa, đến gần sự hiện diện thần linh của Chúa trong thánh thể. Mỗi người trong anh chị em đến gần Chúa như nguồn mạch tình thương tinh tuyền và trung tín. Những người thánh hiến được đặc biệt mời gọi trở thành những chứng nhân về lòng từ bi của Chúa, trong đó con người tìm được ơn cứu độ.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, những người thánh hiến giữ cho sinh động kinh nghiệm về ơn tha thứ của Chúa, vì họ ý thức mình là những người được cứu thoát, là những người cao cả khi nhận mình nhỏ bé, cảm thấy mình được đổi mới và được sự thánh thiện của Thiên Chúa bao trùm, khi nhìn nhận tội lỗi của mình. Vì thế, đối với con người ngày nay, đời sống thánh hiến vẫn là trường học ưu tiên về lòng từ bi, khiêm tốn nhìn nhận sự lầm than của mình, nhưng đồng thời đời sống thánh hiến cũng là trường dạy về lòng tín thác nơi lòng từ bi của Chúa, tình thương không bao giờ bỏ rơi của Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đời sống thánh hiến làm chứng về tình thương, dồi dào thúc đẩy ta hy sinh mạng sống mình, như một lời đáp trả tình yêu dồi dào của Chúa, đấng đã hiến mạng sống trước tiên vì chúng ta. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu tu sĩ nam nữ cao niên, bệnh tật và những người đang gặp khó khăn trong các công tác tông đồ. Ngài nhắc nhở rằng, không có người nào trong họ là vô ích, vì Chúa liên kết họ với ngai tòa ân phúc của Ngài. Trái lại, họ chính là một hồng ân quý giá đối với giáo hội và thế giới đang khao khát Thiên Chúa và lời của Người. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến năm linh mục hiện nay. Và Ngài nhắc nhở rằng, năm nay là cơ hội đặc biệt cho các tu sĩ linh mục tăng cường con đường nên thánh, và đối với những người thánh hiến, nam cũng như nữ, đây là một khích lệ tháp tùng và nâng đỡ các linh mục trong sứ vụ, bằng lời cầu nguyện nhiệt thành.
Roma, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, xác nhận Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Anh Quốc theo lời mời chính thức của Nữ hoàng Anh, và sẽ gặp Đức Tổng giám mục Rowan Williams, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Đức Tổng giám mục Nicols tuyên bố như trên trong cuộc họp báo chiều ngày 1 tháng 2 vừa qua tại Roma, sau khi đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến ban sáng cùng ngày với 33 giám mục khác trong hội đồng giám mục. Đức Tổng giám mục cho biết công cuộc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đang được thực hiện với sự cộng tác tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo, Anh giáo và Chính phủ. Các giám mục Anh quốc cũng ước mong rằng trong cuộc viếng thăm, rất có thể từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha sẽ đích thân chủ sự lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Nicols cũng giải thích lời Đức Thánh Cha phê bình một số luật về sự bình đẳng tại Anh quốc áp đặt những giới hạn bất công cho các cộng đồng tôn giáo, khiến các cộng đồng này không thể hành động phù hợp với tín ngưỡng của mình. Đức Tổng giám mục cho biết đã có sự xung đột giữa hàng giáo phẩm Công giáo và Chính phủ Anh về vấn đề tự do của các tổ chức Công giáo giúp nhận con nuôi, không được hành động phù hợp với giáo huấn của giáo hội về sự sống, gia đình và hôn nhân, vì các tổ chức này bị luật về sự bình đẳng ép buộc phải giúp cả các cặp đồng phái nhận con nuôi. Tuy nhiên về vấn đề này, cuộc đối thoại giữa giáo hội và Chính phủ Anh vẫn còn bỏ ngỏ.
Manila, Đại hội Linh mục Toàn quốc kỳ 2 tại Phi Luật Tân đã bế mạc tốt đẹp hôm 29 tháng Giêng vừa qua, sau 6 ngày tiến hành tại Manila, với sự tham dự của từ 5 đến 7.000 linh mục, đến từ 86 giáo phận toàn quốc, tùy theo ngày. Đại hội được Ủy ban Giám mục Phi Luật Tân về giáo sĩ tổ chức nhân dịp năm linh mục. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Hồng Y Gaudencio Gonzalez, Tổng giám mục thủ đô Manila, khẳng định rằng linh mục phải tuyên bố cho mọi người và qua cuộc sống rằng mình thuộc về Thiên Chúa. Đức cha Jacinto Agacoli, giám mục giáo phận Urdaneta, nhận xét rằng qua đại hội này, các giám mục và linh mục đã canh tân và củng cố những lý do chọn lựa con đường linh mục của mình, đó là hiến thân để trung thành phụng sự giáo hội và với một nhiệt huyết truyền giáo được đổi mới. Đức cha Fiorentino Lavarias, chủ tịch Ủy ban Giám mục Phi về giáo sĩ, tuyên bố rằng hồng ân linh mục và sứ mạng truyền giáo là hai điều không thể tách rời nhau. Các linh mục cũng yếu đuối, giòn mỏng và bất toàn như mọi người khác, và các vị cần ơn Chúa, cần sự quan phòng của Chúa để sống mầu nhiệm ơn gọi và sứ mạng. Các linh mục được trợ giúp trong sứ mạng này bằng việc cầu nguyện hằng ngày.
Bishkek, cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Cộng hòa Kyrgyzstan, không bị thương tổn vì các biện pháp hạn chế do chính phủ nước này áp đặt. Đức cha Nikolaos Mesmer, dòng tên giám quản tông tòa Kyrgyzstan, tuyên bố như trên hôm 1 tháng 2 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Từ cuối tháng Giêng vừa qua, theo luật mới do chính phủ Kyrgyzstan ban hành, mỗi nhóm tôn giáo phải đăng ký chính thức với nhà nước để có thể hoạt động hợp pháp và phải có tối thiểu 200 tín đồ. Biện pháp này gây khó khăn cho một số nhóm tin lành có số tín hữu quá ít, và cả một số nhóm Hồi giáo muốn mở các đền thờ mới và các trường Hồi giáo. Trưởng ban tôn giáo của chính phủ Kyrgyzstan, ông Kanibek Osmonaliyev, cho biết chính phủ muốn kiểm soát và giới hạn sự lan tràn của các giáo phái. Đức cha Mesmer cho biết giáo hội Công giáo Kyrgyzstan có gần 1.000 tín hữu và đã đăng ký chính thức với nhà nước. Đa số các tín hữu Công giáo tại đây là những người gốc Đức và Ba Lan. Trong thời gian gần đây, nhiều người Đức đã rời Kyrgyzstan để trở về Đức, vì thế số tín hữu Công giáo tại đây bị suy giảm. Giáo hội còn gặp khó khăn về thị thực nhập cảnh và cư trú cho các thừa sai, họ phải xin gia hạn 6 tháng một lần. Kyrgyzstan hiện có 5 triệu dân cư, và giáo hội Công giáo chỉ có 6 linh mục, 2 tu huynh và 4 nữ tu. Trong số các linh mục, chỉ có 2 vị có quốc tịch Kyrgyzstan.
Washington, Đức Hồng Y Theodore Makarik, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, kêu gọi các viện trưởng Đại học Công giáo Hoa Kỳ hãy tăng cường quan hệ với các giám mục địa phương. Đức Hồng Y Makarik, 79 tuổi, từng là một viện trưởng đại học, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 31 tháng Giêng vừa qua tại khóa họp thường niên của Hiệp hội các học viện và Đại học Công giáo Hoa Kỳ nhóm tại Washington. Ngài nói, quý vị sẽ được sự cộng tác tốt đẹp hơn từ các giáo phận và tránh được những cọ xát với hàng giáo phẩm nếu quý vị chào đón các giám mục địa phương vào đại học của mình và để các giám mục tham gia vào hoạt động của đại học. Tuy Đức Hồng Y Mark Carrick không hề nhắc nêu đích danh, nhưng ai cũng biết Ngài ám chỉ vụ tranh luận hồi năm ngoái về việc Đại học Notre Dame mời Tổng thống Barack Obama đến thuyết trình và nhận văn bằng tiến sĩ danh dự của đại học này. Đức Hồng Y nói, thật là thơ ngây khi các vị viện trưởng đại học nghĩ rằng họ có thể đạt tới một cuộc tranh luận ích lợi khi mời đến nói chuyện tại đại học những người bên vực, những lập trường gây chia rẽ liên quan tới phá thai và hôn nhân đồng phái, trái ngược với giáo huấn của giáo hội. Hồi tháng 5 năm ngoái, khi Linh Mục John Jenkins, dòng thánh giá, viện trưởng Đại học Notre Dame, mời Tổng thống Obama đến thuyết trình, ít nhất 70 giám mục Hoa Kỳ đã mạnh mẽ phản đối việc làm này, và vụ đó đã tạo nên một cuộc tranh luận toàn quốc về quy chế của đại học này như một tổ chức công giáo. Sự kiện Tổng thống Obama ủng hộ phá thai và việc nghiên cứu tế bào gốc rút từ phôi thai người khiến cho ông không thể là diễn giả tại một đại học công giáo. Đức giám mục sở tại John Dachi đã từ chối đến dự buổi khai mạc buổi thuyết trình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Renzo Gattegna, Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đoàn Do Thái Italia, và giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đồng Thánh Egidio, về chuyến viếng thăm Hội đường Do Thái của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm Hội đường Do Thái tại Roma. Đây là chuyến viếng thăm Hội đường Do Thái lần thứ hai của một vị giáo hoàng, sau chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Đức Gioan Phaolô II ngày 13 tháng 4 năm 1986. Đây cũng là lần thứ ba Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm một Hội đường Do Thái, hai lần đầu tại Köln năm 2006 và tại New York năm 2008. Hội đường Do Thái hiện nay được xây giữa các năm 1901 đến năm 1904, trong khu phố Do Thái ở Roma. Lễ khánh thành hội đường đã diễn ra ngày 2 tháng 7 năm 1904, và vua Vittorio Emmanuel III đã tới viếng thăm hội đường ngày 27 tháng 7, nhân lễ thánh hiến hội đường. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Renzo Gattegna, Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đoàn Do Thái Italia, về chuyến viếng thăm nói trên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Thưa ông Gattegna, ông có cảm tưởng gì về chuyến viếng thăm Hội đường Do Thái Roma Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thực hiện ngày 17 tháng Giêng vừa qua? Có thể nói nó đã là một chuyến viếng thăm thành công hay không?
Chắc chắn chuyến viếng thăm đã là một thành công không thể nghi ngờ gì, vì bầu khí và các cử chỉ, và dĩ nhiên, vì các bài diễn văn nữa. Các diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và của Rabbi Di Segni đã đề cập tới các đề tài thần học quan trọng với giọng điệu cao cả và nội dung rất hay, khích lệ đối thoại và tìm kiếm các gốc rễ chung. Diễn văn của ông Riccardo Pacifici trái lại có tính cách lịch sử chính trị hơn và đã không có các câu trả lời mới cho các thỉnh cầu của ông.
Điều gì đã đánh động ông nhất trong chuyến viếng thăm này của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16?
Riêng cá nhân tôi đã rất hài lòng vì đã có cuộc viếng thăm này. Gặp gỡ nhau luôn luôn là một thiện ích, và khi có sự tham dự của dân chúng nữa thì thiện ích đó lại càng lớn lao hơn. Và như thế, nhiều đối kháng nếu không rơi rụng hoàn toàn thì ít ra cũng giảm bớt. Liên quan tới các nội dung thì không có gì đặc biệt mới mẻ, nhưng là điều quan trọng khi Đức Thánh Cha đã một lần nữa nói không với các bách hại, kỳ thị và khuynh hướng bài Do Thái. Đối với chúng ta đó là điều rõ ràng, nhưng đối với thế giới thì không luôn luôn như vậy.
Trong vòng chưa đầy 5 năm, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã có biết bao cử chỉ ý nghĩa đối với các người Anh cả. Ngày nay đối với người Do Thái, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là ai?
đó là một vị giáo hoàng có nhiều điểm giống Đức Gioan Phaolô II, kể từ khi người đã là một trong các vị cố vấn được Đức Gioan Phaolô II lắng nghe nhất trên bình diện thần học. Dĩ nhiên cung cách của người là cung cách riêng biệt, khác với cung cách của vị tiền nhiệm, nhưng yêu cầu một người bắt chước cung cách của một người khác là điều không được phép. Giữa Rabbi Toas và Rabbi Disenyi cũng có cung cách cá nhân khác biệt nhau.
Tuy nhiên, có một điều không thuyên giảm, đó là xác tín rằng đối thoại là điều không thể thiếu được. Có đúng thế không, thưa ông?
Chúng ta tất cả đều đạt tới một xác tín nền tảng, đó là không có gì có thể thay thế việc đối thoại. Ngoài ra chúng ta có biết bao nhiêu điều chung với nhau? Chẳng hạn, Đức Thánh Cha đã nói nhiều về 10 điều răn, nghĩa là các luật lệ luân lý đã xây dựng nền văn minh của chúng ta. Thế rồi cũng cần phải nói thêm rằng 50 năm qua đã là 50 năm tốt đẹp nhất trong các tương quan Do Thái Công giáo. Ngày nay chúng ta có một cơ hội lịch sử khiến cho con đường ngang bằng phẩm giá và tôn trọng không thể quay ngược lại đằng sau nữa. Cũng giống như có thể góp phần và thiết lập trong thế giới việc tôn trọng các nhân quyền căn bản cho tất cả mọi người, và các khác biệt không bao giờ được là lý do của các xung khắc ý thức hệ hay tôn giáo. Trái lại là việc làm giàu cho nhau trên bình diện văn hóa và luân lý.
Trong diễn văn đọc trước Đức Giáo Hoàng chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng, ông cũng đã nhấn mạnh việc cần thiết làm đầy nội dung và cho ban ý nghĩa đúng đắn cho từ anh em mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dùng trong chuyến viếng thăm hội đường cách đây 24 năm. Ông có ý nói gì vậy?
Khi chúng ta coi nhau là anh em thì có sự hoàn toàn chấp nhận người khác. Như vậy, tuy mỗi người duy trì căn tính của mình, chúng ta được nối kết với nhau bởi tình yêu thương, quý mến và trân trọng nhau. Theo tôi, chúng ta phải đưa ra các mục tiêu chung và làm việc trên các dự án xác định, chẳng hạn như cải tiến các tương quan giữa các dân tộc khác nhau, trong một thời đại theo khuynh hướng ngược lại là chia rẽ các dân tộc.
Như thế thì có thể giả thiết những gì cho tương lai, thưa ông?
Tôi thích bước thêm các bước khác nữa trong tương quan với nhau, chẳng hạn như vĩnh viễn khước từ nỗ lực hoán cải người khác. Dĩ nhiên là mỗi người vẫn tự do thay đổi tôn giáo như mình muốn.
Như thế, ông cho rằng phía Công giáo vẫn có các nỗ lực tìm lôi kéo người khác theo đạo hay sao?
Không phải là tại Italia này, nhưng một việc công khai khước từ điều đó thì vẫn tốt hơn.
Liên quan tới chuyến viếng thăm hội đường Do Thái của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, có vài thành phần trong thế giới Do Thái không đồng ý. Giờ đây, chuyến viếng thăm đã diễn ra, ông có nghe họ nói gì hay không?
Tôi tôn trọng sự tự do ý kiến của mọi người. Nhưng giờ đây, sau khi chuyến viếng thăm đã được thực hiện, tôi lại càng xác tín hơn nữa rằng đó là một cuộc viếng thăm tốt đẹp và ích lợi. Sẽ là một sai lầm nếu không thực hiện chuyến viếng thăm này. Một lựa chọn như thế sẽ gây ra các hiểu lầm.
Tiếp theo đây là một số nhận định của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio. Giáo sư cũng đã hiện diện tại hội đường y như cách đây 24 năm, khi Đức Gioan Phaolô II viếng thăm hội đường ngày 13 tháng 4 năm 1986. Thưa giáo sư Riccardi, sự hiện diện của giáo sư tại hội đường Do Thái chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua là dấu chỉ tương quan giữa cộng đồng Thánh Egidio và cộng đoàn Do Thái Roma, có đúng thế không?
Vâng, sự hiện diện của anh chị em Do Thái tại Roma là một thực tại quan trọng. Họ là những người Roma kỳ cựu nhất của thành phố này, và là một cộng đoàn kiêu hãnh, có một lễ nghi riêng là lễ nghi Italico. Và họ cũng là những người Do Thái gần Đức Giáo Hoàng nhất, cả khi họ đã phải khổ đau rất nhiều kể từ năm 1555, khi Đức Giáo Hoàng Phaolô IV cho xây ghetto cho họ. Nhưng tương quan vẫn còn, có điều hiệp nhất, nhưng cũng có điều chia rẽ.
Các chuyến viếng thăm hội đường Do Thái của Đức Gioan Phaolô II và của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là các dấu chỉ kết hiệp. Có đúng thế không, thưa giáo sư?
Các tương quan giữa người Do Thái Roma và giáo hội đã bắt đầu trong thời đệ nhị thế chiến, khi nhiều người Do Thái được tiếp đón và ẩn giấu trong các tu viện. Tôi đã nghiên cứu sâu rộng về vấn đề này trong cuốn sách tựa đề Mùa Đông Dài Nhất. Sau đó Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã dừng lại trước hội đường, rồi tới chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Biến cố viếng thăm hồi đó đã như là việc sụp đổ của bức tường, một biến cố cảm động. ngày nay biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm hội đường cũng là biến cố lịch sử, không phải sự sụp đổ của một bức tường, mà là việc xây dựng một cây cầu ổn định giữa hai cộng đoàn, một cây cầu ổn định và quan trọng để cùng nhau làm việc.
Làm việc chung với nhau như thế nào, thưa giáo sư?
Cần phải tránh các chủ trương hòa bình dễ dãi. Ví dụ khi nói tới gốc rễ Kitô của Âu Châu, người ta đã nói tới một gốc rễ Do Thái Kitô, làm như thể là người Do Thái và tín hữu Kitô thuộc cùng một tôn giáo. Nhưng thực ra đó là hai thế giới khác nhau, nhưng hiệp nhất. Chúng được cột buộc với nhau bởi Kinh Thánh và Thuyết Độc Thần, nhưng khác nhau và tách rời nhau. Và chính Chúa Giê-xu chia rẽ họ.
Nhưng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khích lệ cả hai cùng nhau bước đi, có đúng vậy không?
Vâng, tuy có một lịch sử phân rẽ nhau nhưng cần phải tiến lại gần nhau và cùng nhau tiến bước, vì thế nên phải xây cầu. Các bước đi phải cùng bước với nhau là một cuộc đối thoại giữa tín hữu Do Thái và tín hữu Kitô liên quan tới những điều cụ thể. Năm ngoái, cùng với Rabbi Disseni, chúng tôi đã tổ chức một cuộc hội thảo về đề tài bác ái và liên đới. Trong chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm hội đường, Rabbi Disseni đã nói về môi sinh và thụ tạo. Thế rồi cũng có việc khước từ khuynh hướng bài Do Thái và mọi thù ghét. Không phải vô tình mà trong dịp này, ông Pacifici, chủ tịch Cộng đoàn Do Thái Roma, đề cập tới người ngoại quốc và các nhóm thiểu số. Rabbi Disseni và ông Pacifici đã viếng thăm đền thờ Hồi giáo tại Roma, và đại diện của Cộng đoàn Hồi giáo cũng đã có mặt tại Hội đường Do Thái chiều ngày 17 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha cũng đã đặt vòng hoa tưởng niệm nơi 1.400 người Do Thái bị Đức Quốc xã tập trung lại để đưa sang Auschwitz ngày 16 tháng 10 năm 1943. Vào ngày này mỗi năm, Cộng đồng Thánh Egidio và Cộng đoàn Do Thái vẫn gặp nhau để tưởng niệm biến cố này.
Thưa giáo sư Ricardi, đã có biết bao nhiêu giải thích cả trên bình diện lịch sử liên quan tới nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong việc cứu sống người Do Thái thời đó. Thế mà tại sao vẫn còn có nhiều hiểu lầm như vậy?
Trong các ngày qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều tranh luận vì đang tới gần một thời điểm định đoạt và xây dựng. Xem ra là một mâu thuẫn, nhưng nó là như thế. Cũng giống như sau cơn bệnh, những ngày đầu rất là khó khăn, nhưng cơn đau đã qua rồi. Cây cầu bắt đầu hiện diện. Liên quan tới vấn đề lịch sử, tôi đã bắt đầu nghiên cứu từ năm 1975, và tôi xác tín rằng lịch sử những ngày đó khá rõ ràng. Chúng ta sẽ xem văn khố Vatican nói gì, nhưng sự kiện đã rõ ràng, đó là hồi ấy đa số các dòng tu và các gia đình trong các giáo xứ Roma đã trợ giúp và giấu các anh chị em Do Thái. Chính Đức Giáo Hoàng Pio XII đã đưa ra sáng kiến này và thúc đẩy các dòng tu và tín hữu che chở và cứu sống anh chị em Do Thái. Đây là thực tại. Còn các phê phán không tin điều đó tùy thuộc sự tự do của mỗi người. Ông Pacifici đã lấy làm tiếc về thái độ thinh lặng của Đức Pio XII không công khai lên tiếng bênh vực người Do Thái. Nhưng Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng Tòa Thánh đã thi hành các hoạt động cứu giúp thường là một cách kín đáo và âm thầm. Dầu sao đi nữa, chuyến viếng thăm hội đường Do Thái của Đức Thánh Cha chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng là một biến cố lịch sử, vén mở cho thấy sự gần gũi giữa hai bên. Từ Abel tới Cain, từ Ê-sau tới Jacob, và từ Giuse và các anh em ông, các chuyện lịch sử giữa các anh em với nhau đã không bao giờ là dễ dàng.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Renzo Gattegna, Chủ tịch Liên hiệp các Cộng đoàn Do Thái Italia, và giáo sư Andrea Ricardi, người sáng lập Cộng đồng Thánh Egidio, về chuyến viếng thăm hội đường Do Thái của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày cuộc đời truyền giáo của cha Jeff Delet Thừa Sai Scott, người Bỉ tại Cộng hòa Congo.
Ngày 8 tháng 10 năm 2009, cha Jeff Delay đã êm ái chút hơi thở cuối cùng tại Anderlecht thuộc Vương quốc Bỉ, hưởng thọ 76 tuổi. Điều đáng nói là cha đã dâng hiến trọn vẹn 36 năm cuộc đời linh mục cho công cuộc truyền giáo tại Congo, một quốc gia thuộc lục địa Phi Châu. Cha Jeff Delay chào đời ngày 13 tháng 11 năm 1931 tại Vinvonde. Khi cậu bé Jeff lên 10 tuổi, thì đệ nhị thế chiến 1939-1945 bùng nổ. Ban đầu, cậu Jeff gia nhập tiểu trung viện tại Malines. Sau đó, cậu chuyển sang dòng thử sai các cha Soft và tụ phong linh mục ngày 5 tháng 8 năm 1956. Một năm sau khi chịu chức, tân linh mục được sai đi truyền giáo tại Congo. Cha Jeff ở lại đây trong vòng 30 năm, từ 1957 đến 1987. Sau đó, cha còn trở lại đây 3 năm, từ 1993 đến 1996, rồi trở về phục vụ tại quê hương Vương quốc Bỉ cho đến khi từ trần. Vừa đặt chân lên thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo, cha Jeff được chỉ định làm hiệu trưởng trường học ở Matele. Tiếp đến, cha làm cha phó rất nhiều giáo xứ khác nhau và đặc biệt phụ trách về giới trẻ. Khi cuộc nổi dậy đòi độc lập cho Congo diễn ra vào năm 1960, thì trong thành phố nơi cha Jeff đang làm việc lâm cảnh hỗn loạn. Vì vắng bóng nhân viên công lực và binh sĩ, nên các nhóm trẻ thuộc các băng đảng tha hồ tung hoành tàn phá. Chúng đương nhiên đóng vai các ông chủ làm luật cho thành phố. Rất may là cha Jeff quen biết hầu hết các bạn trẻ này, cha liền đứng ra thương lượng và hòa giải. Cha kêu gọi lương tâm giới trẻ trở về với đường ngay nẻo chính, hãy tôn trọng công ích cũng như đời sống của người dân trong thành phố, và các bạn trẻ đã lắng nghe lời cha. Từ sau biến cố hy hữu ấy, cha Jeff Delay bắt đầu nghĩ đến việc thành lập một trung tâm tương trợ xã hội. Rất nhanh sau đó, trung tâm này biến thành trung tâm văn hóa, và các trưởng băng đảng trở thành các cộng tác viên nhiệt thành đầu tiên của giới trẻ công giáo. Nhiều bạn trẻ nghiêm chỉnh nghĩ đến việc học cho mình một nghề nghiệp để có thể tự xây dựng tương lai. Cha Jeff Delay luôn sát cánh với giới trẻ. Cha cũng hiểu rõ giới trẻ cần âm nhạc để vui sống và gieo rắc niềm vui ra chung quanh. Vì thế, âm nhạc chiếm chỗ đứng quan trọng nơi trung tâm văn hóa. Tại đây có một phòng thu âm. Các bạn trẻ sửa và cho thuê các dụng cụ âm nhạc để kiếm tiền góp phần vào các sinh hoạt văn hóa của trung tâm. Năm 1965, khi ông Joseph Désiré Mobutu lên nắm quyền bên Congo, thì cha Jeff Delay đang nghỉ hè nơi Vương quốc Bỉ. Ông Mobutu đã chọn rất nhiều người trẻ trong nhóm của cha để đưa vào guồng máy chính trị của ông. Hơn 10 năm sau, Thủ tướng Congo là ông André Boboliko Lokonga đã mời cha Jeff hợp tác trong việc điều khiển chương trình hội nhập xã hội dành cho các nhóm trẻ côn đồ. Thế nhưng mọi sự không trôi chảy dễ dàng. Khi cuộc hỗn loạn xảy ra vào năm 1987 tại Congo, cha Jeff bị bắt buộc phải cấp tốc rời Congo trên chuyến máy bay đặc biệt của Tòa Đại sứ Bỉ. Sau vài năm phục vụ tại quê hương với tư cách là linh mục tuyên úy của bệnh viện Alos và cha sở giáo xứ thánh nữ Lutgarde, cha Jeff Delay lên đường trở lại Congo theo lời yêu cầu của đức cha Ignace Matondo, giám mục giáo phận Basankusu. Trở lại xứ sở Congo thân yêu, cha Jeff tận tụy lao mình vào việc phục vụ giới trẻ. Lần này, cha đặc biệt chú ý đến các nhóm trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Cha đích thân đi ra tìm kiếm chúng, cha đến với chúng và chia sẻ cuộc sống của chúng. Cha giúp đỡ các nhóm trẻ bụi đời, cha yêu thương chúng và đôi khi chữa lành những chứng bệnh gần như bất trị. Thật là một phép lạ, cha làm việc không biết mệt mỏi cho đến khi bị chứng đau tim hành hạ, bắt buộc cha phải trở về Bỉ để chữa trị. Vừa chữa bệnh, cha Jeff Delay vừa phụ trách một giáo xứ, đặc biệt cha chăm sóc cộng đoàn người Congo sinh sống tại Bỉ. Cha trở thành người điều động, vị hướng dẫn, người cha và là nơi nương tựa của họ. Các anh chị em Congo có thể trình bày, thưa chuyện với cha về bất cứ vấn đề nào. Chưa hết, cha còn đi vòng quanh Vương quốc Bỉ với ca đoàn Congo của cha, rồi cha cử hành thánh lễ cho họ theo các nhịp hát, điệu ca của người Congo. Thật là thiên thu bất tận, cha như quên hết mọi khó nhọc, bệnh tật, ưu phiền. Ngày 4 tháng 10 năm 2009, cha nói lời từ biệt anh chị em tín hữu trong họ đạo. Họ nói với cha, chúng con hy vọng các nguyện ước của cha sẽ thành tựu, không ở nơi này thì ở nơi khác. Và không ngờ rằng, 4 ngày sau, cái nơi khác ấy đã trở thành xứ sở của vinh quang Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu nơi quê hương vĩnh cửu. Cha êm ái ra đi, gặp đấng mà cha đã dâng hiến trọn cuộc đời để phụng sự Ngài và phục vụ anh chị em đồng loại, đặc biệt phục vụ người dân Congo thân yêu.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thời thơ ấu và ẩn dật của Chúa Giêsu.
Ngụy Phúc Âm Thánh Tôma có thuật lại nhiều giai thoại về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu và mở đầu như sau: Tôi là Tôma, người Do Thái, thấy cần phải cho tất cả các anh em từ dân ngoại trở lại được biết những sự tích và việc làm mà Chúa Giêsu của chúng ta đã làm tại miền này, nơi Ngài đã sinh ra. Khởi đầu thế này, khi lên 5 tuổi, một hôm cậu bé Giêsu đang chơi bên bờ một dòng suối. Người lấy nước đổ vào một cái hố và phán một lời, nước liền trở nên trong trẻo. Người lấy đất sét nặn thành hình 12 con chim sẻ. Hôm đó là ngày Sa-bát, ngày thứ bảy. Ở đó cũng có nhiều đứa trẻ khác đang chơi đùa với người. Một người Do Thái nhìn thấy Chúa Giêsu làm những con chim sẻ đó trong ngày thứ bảy như vậy, tức thì liền đi mách với Thánh Giuse, cha người, và nói rằng, con ông đang ở bên suối, nó lấy đất sét nặn thành 12 con chim sẻ và đã vi phạm luật cấm làm việc sát ngày thứ bảy. Thánh Giuse đến nơi thấy vậy nên trách mắng con, tại sao con lại làm những việc không được phép như vậy trong ngày thứ bảy? Nhưng Chúa Giêsu vỗ tay một cái và nói với các tượng chim sẻ, hãy bay đi, tức thì những chim sẻ bằng đất biến thành chim thật, kêu ríu rít và bay đi. Khi thấy sự kiện trên đây, những người Do Thái kinh hãi và họ đi kể cho các thủ lãnh của họ những gì họ thấy Chúa Giêsu đã làm. Kính thưa quý vị thính giả, đọc lại câu chuyện trong Ngụy Phúc Âm theo Thánh Tôma trên đây, nhiều người không khỏi mỉm cười. Thật ra đây chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện ngộ nghĩnh không được kể trong 4 sách Phúc Âm chính thức của giáo hội, nhưng được tường thuật trong nhiều ngụy thư của Tân Ước, được viết ra từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 6 sau Chúa Kitô, phần lớn gồm những chuyện tưởng tượng được sáng tác vì lòng sùng mộ và lòng đạo đức đối với Chúa Giêsu, và một phần cũng để thỏa mãn óc tò mò của tín hữu về những chi tiết trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô.
Sở dĩ có những ngụy thư với nhiều câu chuyện thần kỳ về thân thế của Đức Mẹ Maria, về gia đình của Ngài, về Thánh Giuse và nhất là về thời thơ ấu của Chúa Giêsu như vậy. Một phần cũng vì 4 sách Phúc Âm chính thức được giáo hội công nhận chứa đựng quá ít những chi tiết về các biến cố này, không đủ để thỏa mãn sự hiếu kỳ của các tín hữu. Tuy nhiên, đối với giáo hội, sự thỏa mãn óc tò mò đó không phải là điều cần thiết để củng cố niềm tin chân thành. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đang hoàn thành cuốn 2 trong bộ sách của Ngài, Đức Giêsu thành Nazareth, và sẽ được xuất bản vào mùa xuân tới đây, và trong cuốn này, Ngài sẽ nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, một vấn đề có nhiều tranh luận trong các học giả. Về cuộc đời thơ ấu của Chúa Cứu Thế, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo công bố hồi tháng 11 năm 1992 chỉ nêu bật 4 mầu nhiệm quan trọng sau đây. Trước hết là biến cố hài nhi Giêsu chịu cắt bì 8 ngày sau khi sinh ra theo luật Mai-sen. Việc cắt bì và đặt tên cho hài nhi Giêsu là một dấu hiệu chứng tỏ Ngài thuộc về dòng dõi của tổ phụ Abraham, thuộc về dân giao ước của Thiên Chúa, và Ngài cũng tùng phục luật lệ, tham dự vào việc tế tự của dân Israel. Biến cố Chúa chịu phép cắt bì cũng là một hình ảnh báo trước phép rửa của Chúa Kitô, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhận xét trong đoạn thứ 2 của thư gửi các tín hữu thành Colosse. Trong Chúa Kitô, anh em được chịu phép cắt bì. Đây không phải là phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Chúa Kitô, đòi ta phải từ bỏ tất cả thân xác ta. Anh chị em đã được mai táng với người bởi phép rửa tội, thì cũng được sống lại với người bởi tin vào quyền phép Thiên Chúa, đấng cho người sống lại từ cõi chết. Xưa, anh em đã chết vì tội lỗi và vì thân xác không cắt bì của anh em. Nay, Thiên Chúa đã cho anh em sống lại với người và đã tha các tội lỗi cho anh chị em. Biến cố đặc biệt thứ hai trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giê-xu được giáo hội nêu bật là sự hiển linh của Chúa, nghĩa là Ngài tỏ mình cho nhân loại như là đấng Mê-si-a của dân Israel, là con Thiên Chúa và là đấng cứu thế. Việc hiển linh này được thể hiện qua sự kiện ba nhà đạo sĩ phương Đông được ngôi sao lạ dẫn đường tìm đến thờ lạy Chúa Hài Đồng Giê-xu. Sau này, Chúa còn tỏ mình ra trong lúc chịu phép rửa ở sông Jordan với tiếng phán của Chúa Cha từ trời cao và tại tiệc cưới Cana khi Ngài làm phép lạ hóa nước thành rượu. Phúc âm vẫn nhìn các nhà đạo sĩ phương Đông đến thờ lạy Chúa như những người đại diện của các ngoại giáo lân cận. Họ là hoa quả đầu mùa của các dân nước tiếp nhận tin mừng cứu độ của Thiên Chúa qua biến cố con duy nhất của Ngài nhập thể làm người. Phúc âm theo Thánh Matthew khẳng định rằng, các nhà đạo sĩ đến Jerusalem để tôn kính vua dân Do Thái. Điều này chứng tỏ rằng họ đến Israel theo ánh sáng của ngôi sao vua David để tìm kiếm đấng sẽ là vua các dân nước. Hành động của ba đạo sĩ Đông Phương ở Israel có nghĩa là các dân ngoại chỉ có thể khám phá Chúa Giê-xu và thờ lạy Ngài như con Thiên Chúa và là đấng cứu thế bằng cách hướng về dân Do Thái và tiếp nhận từ nơi họ lời hứa cứu độ của Chúa như Ngài đã biểu lộ cho dân này trong Cựu Ước. Biến cố Chúa hiển linh chứng tỏ các dân ngoại cũng được gia nhập gia đình các tổ phụ và trở thành dân Israel mới của Thiên Chúa.
Biến cố nổi bật thứ ba trong thời thơ ấu của Chúa Cứu Thế là biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giê-xu vào đền thánh 40 ngày sau khi sanh. Nghi thức này chứng tỏ con đầu lòng thuộc về Thiên Chúa. Cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna tiếp đón hải nhi Giê-xu, tượng trưng cho toàn thể sự mong đợi của dân Israel đối với đấng cứu tinh. Biến cố này được phụng vụ Byzantine Đông Phương gọi là cuộc gặp gỡ của dân Israel với đấng cứu độ của mình. Trong biến cố dâng Chúa vào đền thánh, Chúa Giê-xu được nhìn nhận là đấng cứu tinh toàn dân mong đợi, là ánh sáng muôn dân, là vinh quang của Israel, nhưng đồng thời Ngài cũng là dấu chỉ sự chống đối. Cụ già Simeon tiên báo một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng mẹ Maria. Lời nói này báo trước cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trên thánh giá để mang lại ơn cứu độ cho toàn thể các dân tộc. Biến cố quan trọng sau cùng trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giê-xu là cuộc tị nạn sang Ai Cập và cuộc tàn sát các hải nhi vô tội theo lệnh của vua Herode. Hai sự kiện này chứng tỏ sự chống đối của các quyền lực tăm tối đối với ánh sáng của Chúa Cứu Thế, như lời Thánh Gioan Tông Đồ đã nhận xét trong lời tựa phúc âm thứ tư. Ngôi lời đã tới nhà người, nhưng những gia nhân của người không tiếp nhận người. Toàn thể cuộc sống của Chúa Giê-xu đã diễn ra dưới dấu chỉ của sự chống đối và bách hại đó, và cha mẹ Ngài cùng chia sẻ sự bách hại ấy.
Các phúc âm không nói gì nhiều về cuộc sống âm thầm trong 30 năm của Chúa Giê-xu tại làng Nazareth cho đến khi ra giảng đạo công khai. Về điểm này, sách giáo lý của giáo hội Công giáo dạy rằng, trong phần lớn cuộc sống của Ngài, Chúa Giê-xu đã chia sẻ hoàn cảnh của đại đa số con người. Một cuộc sống thường nhật, không có những biến cố trọng đại, một cuộc sống lao động tay chân. Đồng thời, chia sẻ cuộc sống đạo đức của người Do Thái tuân phục lề luật Chúa và cuộc sống trong cộng đồng địa phương. Toàn thể giai đoạn ẩn dật của Chúa Giê-xu cho thấy Ngài đã tuân phục cha mẹ và càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân phúc trước mặt Thiên Chúa và loài người. Sự tùng phục của Chúa Giê-xu đối với cha mẹ Ngài chứng tỏ Ngài chu toàn giới răn thứ tư. Đó cũng là hình ảnh sự tuân phục của Ngài đối với Chúa Cha trên trời và báo trước sự tuân phục của Ngài vào ngày thứ năm tuần thánh khi Ngài cầu nguyện. Lạy Cha, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi. sự tuân phục của Chúa Kitô trong đời sống âm thầm hàng ngày cũng khai mào công trình tái lập những gì mà sự bất tuân phục của A-dông đã phá hủy. Đời sống ẩn dật của Chúa Giê-xu tại làng Nazareth cũng làm cho mọi người được chia sẻ với Chúa Giê-xu qua cuộc sống hàng ngày bình thường của họ, như lời Đức Cố Giáo Hoàng Phao-lô VI đã nói khi viếng thăm thị trấn Nazareth ngày 5 tháng Giêng năm 1964 rằng: Nazareth là trường, trong đó người ta bắt đầu học biết về đời sống Chúa Giê-xu, trường phúc âm. Trước hết, người ta học bài học về sự im lặng. Ước gì chúng ta biết quý trọng sự im lặng. Đây là một trạng thái tinh thần đáng ca ngợi và không thể thiếu được. Tiếp đến là bài học về đời sống gia đình. Ước gì Nazareth dạy chúng ta thế nào là gia đình, là sự hiệp thông yêu thương của gia đình, về vẻ đẹp đơn sơ thanh đạm, về tính chất thánh thiêng bất khả xâm phạm của gia đình. Thứ ba là bài học về lao động. Hỡi Nazareth, nhà của con ông thợ mộc, chính tại nơi đây, chúng tôi muốn hiểu và thực thi luật về lao công con người có tính chất cứu độ. Kính thưa quý vị thính giả, trong bài lần tới, chúng tôi sẽ bàn về biến cố nổi bật trong cuộc sống ẩn dật của Chúa Giê-xu, đó là biến cố song thân tìm lại Ngài tại đền thờ Jerusalem.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự kinh chiều với các tu sĩ nam nữ nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ 14. Ngài nhắc nhở những người thánh hiến hãy làm chứng về lòng từ bi của Chúa. Biscuit, cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Cộng hòa Kyrgyzstan, không bị thương tổn vì các biện pháp hạn chế do chính phủ nước này áp đặt. Washington, Đức Hồng Y Theodore McCarrick, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, kêu gọi các viện trưởng Đại học Công giáo Hoa Kỳ hãy tăng cường quan hệ với các giám mục địa phương.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.